Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio.
Kính thưa quý vị, trong chương trình tìm hiểu về lịch sử cận đại, hôm nay Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn xin kính gửi đến quý vị chuyện các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa bị Trung Quốc bắt giữ sau Hải chiến Hoàng Sa năm 1974, tài liệu đặc biệt của Võ Hà. Ngay sau khi cuộc hải chiến diễn ra, Ngoại trưởng Việt Nam Cộng Hòa lên án Trung Quốc đã xâm chiếm các phần lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa và bắt đi một cách trái phép 121 binh sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sự kiện Trung Quốc dùng vũ lực xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ngày 19 tháng Giêng năm 1974 đến nay vẫn để lại những xúc cảm khi Tết đến. Cũng là một thời điểm cái Tết đến cận kề lúc bấy giờ khi vụ tranh chấp này xảy ra. Đặc biệt những năm gần đây, khi tình hình tranh chấp Hoàng Sa nói riêng và trên Biển Đông nói chung càng phức tạp trong một bối cảnh mới, đã đặt ra những câu hỏi có nên hay không nên công nhận là người có công với Tổ quốc đối với những chiến sĩ hải quân của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ đã chiến đấu, bỏ lại thân thể của mình ngoài vùng biển Hoàng Sa. Dù câu trả lời như thế nào đi chăng nữa, bài viết này đề cập đến việc trao trả các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa bị Trung Quốc bắt giữ. Thông qua nguồn tư liệu báo chí đương thời, sẽ làm rõ tính chính nghĩa về chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo này, và ý chí bảo vệ chủ quyền có tính kế tục lịch sử của chính quyền đương thời. Ngay sau khi cuộc hải chiến diễn ra, Ngoại trưởng Việt Nam Cộng Hòa lên án Trung Quốc đã xâm chiếm các phần lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa và bắt đi một cách trái phép 121 binh sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vì vậy, Trung Cộng phải có nhiệm vụ trả tự do ngay cho các người này, chứ không cần phải có một thời gian nào đó thuận tiện. Dưới áp lực về ngoại giao và tổ chức Hồng Thập Tự quốc tế, Trung Quốc đã tiến hành trao trả tổng số 48 tù binh, nhưng không được trao trả một đợt, mà thành hai đợt và tổ chức trong im lặng. Đợt thứ nhất được trao trả vào ngày 31 tháng Giêng năm 1974, có 5 tù binh, gồm 4 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và 1 người Mỹ tại Sâm Chân, thuộc biên giới tỉnh Quảng Đông và Hương Cảng. Đợt thứ hai, vào ngày 17 tháng 2 năm 1974, có 43 tù binh Việt Nam Cộng Hòa, vừa được Trung Cộng thả hôm Chủ nhật, có thủy thủ Lý Chánh Hùng, người Việt gốc Hoa. Trong số đó, có 13 hải quân, 23 chiến sĩ địa phương quân, 4 chiến sĩ công binh và 3 nhân viên khí tượng thuộc Đài Khí tượng Hoàng Sa. Trong đợt trao trả thứ nhất, chỉ có 5 tù binh, trong đó có 1 người Mỹ, đồng nghĩa với việc liên quan đến quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ. Điều này sẽ tác động quyết định đến việc Trung Quốc cần trao trả càng sớm càng tốt. Trong lần trao trả thứ hai, có thủy thủ Lý Chánh Hùng, người Việt gốc Hoa. Vì anh ấy là tù binh duy nhất nói được Hoa ngữ, nên anh đã làm thông dịch viên cho tù binh Việt Nam Cộng Hòa. Thủy thủ Lý Chính Hùng nói rằng anh không muốn ở lại Hoa Lục, vì mỗi ngày anh và các đồng đội phải trải qua 3 tiếng đồng hồ tuyên truyền chính trị của Trung Cộng, mặc dù Trung Cộng cho ăn uống khá, nghĩa là Trung Quốc cần giam giữ tù binh trong thời gian lâu hơn và có người Hoa để tuyên truyền chính trị nhằm xuyên tạc những sự thật lịch sử, và vô hình làm lộ rõ sự bất chính của Trung Quốc đối với sự kiện hải chiến tại quần đảo Hoàng Sa năm 1974. Bên cạnh đó, thái độ của Trung Quốc và tổ chức Hồng Thập Tự quốc tế muốn quá trình trao trả tù binh càng yên lặng càng tốt, vì lý do là vì sự tế nhị của biến cố Hoàng Sa. Các nhà báo của Việt Nam Cộng Hòa đi theo đoàn thực hiện trao trả, các báo tại Trung Quốc cũng như báo quốc tế đã không được phép tiếp cận các tù binh. Hồng Thập Tự quốc tế muốn việc thả tù binh càng yên lặng càng tốt. Số người tiếp đón phái đoàn không quá 10, vì hệ thống an ninh tại phi trường khai thác được tăng cường tối đa. Không một ai vô phận sự cần thiết được lọt vô khu vực phi cơ hàng không Việt Nam đậu, kể cả các nhà báo tại Hương Cảng. Khoảng hơn 10 phóng viên Việt Nam tháp tùng phái đoàn đi đón các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bị giam lỏng gần 2 giờ đồng hồ. Phái đoàn viên phi hành vào nhà ga, được các nhân viên tại đây hỏi về chuyến bay đặc biệt này. Khi đó họ mới vỡ lẽ ra, vì từ trước họ chỉ biết hôm nay có cuộc trao trả tự do tại biên giới Trung Cộng, chứ không hay gì về vụ đón người của Việt Nam Cộng Hòa. Căn cứ vào thái độ của các nước có liên quan, vào số lần, sự im lặng bất thường và tuyên truyền chính trị, đối với tù binh cho thấy, đằng sau đó là sự e dè bất chính của Trung Cộng khi bị lên án vì dùng vũ lực xâm chiếm Hoàng Sa. Đồng thời đó là thái độ của Mỹ, muốn sự việc nhanh chóng được khép lại trong lặng lẽ một khi Mỹ có được một thế cân bằng tạm ổn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngược lại, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa muốn đường đường chính chính việc trao trả tù binh phải diễn ra công khai và được báo chí xâm nhập để chứng minh tính chính nghĩa và là một nạn nhân như thế nào. Việc này Việt Nam Cộng Hòa không thể làm theo ý mình vì việc trao trả tù binh diễn ra ở Trung Cộng và do họ quyết định thời gian, địa điểm. Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã chứng minh tính chính nghĩa bằng cách khác, là tổ chức đón tiếp các chiến sĩ tham chiến khi về Việt Nam và thưởng cho họ một cách nồng hậu. Các chiến sĩ trở thành đại diện cho ý chí của Việt Nam trong việc chiến đấu để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Trước hết là đối với các chiến sĩ chiến đấu trở về nhưng không bị bắt làm tù binh, thì ngày 30 tháng Giêng năm 1974, Tuần Dương Hạm Lý Thường Kiệt về tới Sài Gòn và được đón tiếp trọng thể tại bến Bạch Đằng với sự tham dự của nhiều thân nhân thủy thủ đoàn. Đề đốc Trần Văn Trơn, Tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, đã trao anh dũng bội tinh cho Trung tá Lê Văn Thứ, Hạm trưởng HQ-16, cùng một số sĩ quan, hạ sĩ quan và đoàn viên thủy thủ. Các nữ sinh cũng tròn vòng hoa chiến thắng và sau đó các thân nhân thủy thủ đoàn được mời lên thăm chiến hạm. Đối với các tù binh được trao trả, khi về đến Sài Gòn, có một buổi lễ tiếp đón vô cùng long trọng, sẽ được Phủ Tổng ủy Dân vận phối hợp với Tổng cục Chiến tranh Chính trị và các tòa đô chánh tỉnh Gia Định, với sự tham dự các đoàn thể sinh viên học sinh của các hội đồng dân cử, các thân hào nhân sĩ, tổ chức ngay tại phòng khách danh dự phi trường Tân Sơn Nhất. Đồng thời để tưởng thưởng những chiến sĩ hải quân can trường chiến đấu tại Hoàng Sa, Bộ Ngoại giao có một phái đoàn do ông Nguyễn Hoàng, Tổng thư ký Bộ Ngoại giao hướng dẫn, đã đến Bộ Tư lệnh Hải quân, trao tặng một ngân phiếu 1 triệu đồng cho các thương binh và gia đình của tử sĩ hải quân tham chiến tại Hoàng Sa vào ngày 19 tháng Giêng năm 1974 vừa qua. Cũng trong dịp này, ông Hoàng đã ca ngợi tinh thần chiến đấu anh dũng, lòng hy sinh quả cảm, cũng như sự chiến thắng vẻ vang của các chiến sĩ hải quân để bảo vệ chủ quyền và sự bảo toàn lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa. Ngoài ra, để ghi ơn các anh hùng tử sĩ can đảm đã ngã gục tại hải đảo Hoàng Sa, trong chiến trận vừa qua, tên tuổi của một số anh hùng có thể sẽ được chính quyền chấp thuận, cho đặt tên một số đường phố tại thủ đô. Như vậy, thông qua những thông tin mà báo chí lúc bấy giờ đề cập, việc trao trả binh sĩ đã nói lên hai vấn đề. Một là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa có những phản ứng mạnh mẽ để khơi dậy tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ hải quân, thể hiện sự đồng thuận cao giữa chính quyền và các chiến sĩ, cũng như các tầng lớp khác nhau trong xã hội, đối với việc bảo vệ chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa. Hai là thông qua thái độ của Trung Quốc trong việc lợi dụng giam giữ các binh sĩ để tuyên truyền lén lút bất chính về chủ quyền của họ tại Hoàng Sa, đồng thời họ muốn sự việc diễn ra trong im lặng, là việc đã rồi, để giữ nguyên tình hình nhằm thực hiện chính sách bành trướng của mình trong bối cảnh tình hình thế giới lúc bấy giờ.